Và thứ ba là đề phòng cái tâm tham lam, sanh tâm tham lam tội lỗi, không? Để thọ dụng cái thức ăn này. Rõ ràng là nếu mà lên bằng ăn mà còn phát khởi lòng tham là khỏi cần bàn rồi. Nhưng mà khó có thể tránh được cái tham tâm trong lúc ăn lắm. Nhưng ngồi trên bàn ăn là mình đủ cái thấy, để rồi mình thấy là cái chỗ này ngon hơn cái chỗ kia rồi đó. Và ngon hơn thì tự động cái đũa mình nó gấp sâu hơn chút, dở hơn cái đũa gấp cạn cạn chút, liền tự động nó sẽ có cái đó, nó trở thành nghiệp rồi. Cho nên mình muốn cưỡng lại cái chuyện gấp món ngon cũng không phải là dễ, trong khi đối diện với cái miếng ăn thấy như vậy chứ mà rất là khó có thể kiềm chế được. Nó cho nên là chư tổ mới dặn mình là phải dè dặt để phòng cái tâm tham khởi lên trong lúc ăn uống, phòng cái sự sân hận, là khi người ta gấp được miếng ăn ngon mình gấp không được mà nổi điên lên, mình ăn cọc lóc trong bữa ăn. Có những người ngồi trên quả đường mà phiền lắm, vừa nghĩ gấp món đó người ta gấp rồi bực lên, có không? Đang ăn cơm có bực bội không? Đừng có nói là không có. Chuyện này chư tổ thấy rõ lắm, cho nên mới quý ngài mới dạy mình là phải phòng ngừa cái tâm tham và tâm sân nổi lên trong cái lúc chúng ta ăn uống đó. Phải dè dặt, phải kỹ lưỡng để đừng cho phát khởi cái tâm này, là mất công đức phước đức tu hành của mình. Thì có công đức có phước đức đâu mà để hồi hướng sau bữa ăn. Ủa mình ăn mình lấy phước đức để hồi hướng mới là kỳ. Tôi thì đó tôi cũng thắc mắc, hồi tôi học tôi chưa hiểu, tôi cũng thắc mắc ăn cơm đằng na tính thí phước đâu mà hồi hướng. Là tại vì đó mình không có tu thiệt. Hồi nhỏ mình đâu có biết tu cái gì để có phước đâu. Mà rõ ràng khi mình ăn cơm mà nguyện đem công đức này hướng về thấp tất cả, ủa mình tu cái gì hồi hướng ra. Thậm chí cả lên tụng kinh tôi cũng phải thắc mắc cái câu này. Sau khi tụng kinh xong, mấy thầy tụng kinh tôi cũng đọc kinh y như mấy thầy thuộc lòng, tôi cũng thuộc lòng kinh, tôi đọc giống hệt nhau đâu, nó khác gì đâu, nhưng mà công đức cái gì tôi đâu thấy đâu. Mà tôi đọc cái câu mà nguyện đem công đức tu hành này thì thấy tôi mắc cỡ lắm. Thấy tôi khó chịu lắm, ủa công đức gì mà mình hồi hướng. Chuyện tụng kinh ngồi thiền chưa chắc mình có công đức phước đức nữa kìa. Công đức phước đức của cái lúc tụng kinh tọa thiền là lúc đó mình như thế nào mình mới gọi là có công đức phước đức hồi hướng. Lên đó cái tay mà chấp lại, mắt ném liêm diêm đọc hết cái bài kinh, nhưng mà cái lòng mình nghĩ ở đâu nó có chú tâm chú ý gì trong cái lời kinh tiếng kệ, mình hiểu cái gì trong cái lời kinh của Đức Phật nói đâu mà có công đức để mình hồi hướng người ta. Mình có tam nghiệp thanh tịnh trong lúc tụng kinh chưa mà hồi hướng cho người ta, không có. Ngay cả cái lúc mà nguyện đem công đức này là mình đọc theo người ta thôi, chứ cái đầu mình cũng nghĩ vậy nữa, rồi công đức ở đâu. Mình không có chuyên tâm trong cái câu là nguyện đem công đức này nữa, chứ đừng nói là trong cái câu khác. Vì vậy mà nói là đọc rùm lên, đọc micro cho nó lớn lên nữa, mà không có thấy, không có hổ thẹn cái chuyện này. Không hiểu làm sao người tu luyện thâm thành sắt đá hồi nào không biết, lạnh đi nhờ tiền, không có biết xúc động rung động với những cái chuyện thường xảy ra trong đời sống đời thường của mình, thì rõ ràng là mình không có thể tiến bộ trong công phu được. Và đối với thực phẩm lại vậy, là dược phẩm để trị cái bệnh khô gầy của mình. Nếu không có cái món ăn này, không có cái thực phẩm này sẽ không nuôi sống được mình. Mình sẽ bị mất sức, mất lực, để rồi mình không có thể tiến tu đúng với chánh pháp, mình đạt ngộ giải thoát được trong đời này. Do đó mình mượn cái dược phẩm này để nuôi cái thân này, để trị cái bệnh héo gầy này, mà mình còn sống còn để tu tập. Và có thời gian sống còn đó để mình học hỏi đúng cái chánh pháp, đúng cái chân lý, để mình hành trì đúng cái chánh pháp, đúng chân lý, để mình được giác ngộ giải thoát ngay trong đời này. Mình phải thấy rất rõ về thực ăn là như vậy, chứ phải ăn gì tham tâm lựa miếng ngon để ăn, miếng không ngon để dành người khác. Không phải như vậy, không có khởi cái tâm đó. Nhưng mà bao giờ mình chưa chắc là mình đã quán sát đủ cái điều này nữa, lên nó gấp miếng bỏ miệng ngồi nhai nhai thử, bữa nay Trị Nhật nấu dơ quá. Chứ đâu nghĩ rằng đây là dược phẩm nuôi mình đâu. Trị Nhật nấu dở, nay người này niêm muốn tới nè, để coi coi ngày mai Trị Nhật khác nấu coi có được hay không. Chờ bữa sau ăn lại Trị Nhật nấu ngon hơn bữa hôm qua. Cái vậy đó, cái quán sát mình là như vậy á. Quán sát vậy để sanh công đức. Nhưng bao giờ chúng ta quán sát cái thức ăn nó như vậy, và không có bày tỏ cái lòng tri ân của mình đối với món ăn mà mình đã bắt đầu bỏ nó vô miệng để mình nhai. Ở đây không nói cái tri ân đằng na tính thí nữa, mà tri ân món ăn mình đang ăn nè. Nhờ sự hy sinh của cái thực phẩm này để nuôi sống mình, Chưa bao giờ chúng ta bày tỏ cái sự tri ân sâu sắc của mình khi chúng ta ăn một vật phẩm nào vào miệng, thì rõ ràng đó không phải là người có đạo đức, không phải là người có đạo hạnh. Cho nên ngoài cái việc quán sát nó là thuốc cam lồ để trị bệnh khô gầy của mình ra, để nuôi sống cái thân xác này, nuôi sống cái trí huệ này, nuôi sống cái huệ mạng này, để chúng ta thành tựu được đạo quả giải thoát. Vậy là thầm thọ ơn ngoài đằng na tính thí rồi, thọ ơn thập phương thường trụ tâm bảo rồi, chúng ta cũng phải thọ ơn cái thực phẩm chúng ta đang thọ dụng này nữa. Nếu không có thực phẩm này thì không có thể nuôi sống chúng ta. Gần nhất là thực phẩm, chúng ta cũng phải có một cái chút nào đó tri ân đó. Nhưng mà chưa thấy có ai bưng chén cơm với cái lòng thành kính và tri ân hạt cơm. Chưa có ai gắp miếng đồ ăn đưa vô miệng mình có một cái sự thật là chúng tôi rất là mang ơn miếng ăn này. Chưa có. Và chưa cái có đó thì chưa đủ đạo hạnh, chưa đủ trí tuệ để thấy đến sự thật của mọi việc khi chạm tới mình. Đó, bây giờ nói trên cái lý thuyết là thấy như thật mọi vấn đề, thì bây giờ như thật của miếng ăn này, nó đang hy sinh cái thân mạng nó để nuôi mình, đó là như thật đó. Mình thấy tới chưa? Nó thấy đâu? Cái như thật là chúng ta đang hớp miếng nước để chúng ta nuôi sống cái thân của mình. Mình có bày tỏ cái sự tri ân chân thành của mình đối với một cái hớp nước mình đang uống chưa? Chưa có. Vậy nó thấy như thật là thấy gì? Nói như thật thì chúng ta phải thấy như thật mọi điều đi. Như thật là có một cái giọt nước rớt trên thân mình để xoa dịu cái nóng bức của mình, để tẩy rửa cái nhơ bẩn nơi thân xác của mình, để cái thân mình được sạch sẽ thanh tịnh. Mình có tỏ lòng tri ân cái giọt nước đang rớt lên người mình chưa? Chưa. Chưa, vậy thì sao thấy được như thật? Như thật là chúng ta đang ngồi trên cái mặt đất này, nhờ cái mặt đất này mà chúng ta được yên ổn ngồi đây để nghe giáo pháp chư Phật, là chúng ta đang thấy như thật đó. Chúng ta bày tỏ lòng tri ân khi có mảnh đất này. Chúng ta cũng chưa như thật thấy biết nữa. Đừng nói như thật là cái lý gì cao. Như thật là tất cả những cái gì đó rất là nhỏ nhất xảy ra trong từng khoảnh khắc một trong đời sống này của chúng ta. Chúng ta như thật thấy biết là mình đang hít vào thở ra, mình đang thọ nhận những cái dưỡng khí của không gian của vũ trụ này để nuôi sống những cái tế bào của mình trong cơ thể này. Chúng ta như thật thấy biết là chúng ta đang thải cái khí CO2 ra môi trường, có những cái lá cây nó hấp thu khí CO2 đó, nó trả lại khí oxy để cho chúng ta nuôi cơ thể chúng ta, là như thật thấy biết đó. Để chúng ta thọ ơn cái không khí này, chúng ta thọ ơn cái không gian này, có được không gian trống để chúng ta hít thở, chúng ta đi đứng, chúng ta sinh hoạt, tất cả những cái đó gọi là thấy như thật đó. Để chúng ta bày tỏ lòng tri ân mình trong từng khoảnh khắc một trong đời sống này. Ngoài cái việc ăn uống ra thì tất cả những sinh hoạt khác đều là cái sự thọ dụng của mình trong cả một cuộc đời còn lại. Chúng ta phải như thật thấy biết. Thì ra chỉ chúng ta sống giữa đời này là gần như chúng ta luôn luôn thọ nhận cái sự ban bố của vũ trụ, của thiên nhiên, của thập phương tính thí, của thầy tổ mình, của các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị hộ pháp long thiên. Chúng ta phải như thật thấy biết tất cả những cái điều này. Không phải là quán sát là một sự tưởng tượng, mà đó là một sự thật đang xảy ra trong đời sống này của chính mình. Người tu phải thực tế thấy cái đó. Đó, như thật quán sát, như lý mà tác ý. Như lý tác ý, chúng ta phải thấy được cái sự thật đang hiện hữu này, nó là một cái gì đó hết sức là thanh tịnh. Nói cho chúng ta còn thấy từ cái chỗ thanh tịnh Phật pháp đang hiển bày. Chúng ta thấy sự thật không gian vũ trụ này đang cho mình, đang ban phát mình cái gì. Chúng ta thấy như thật ngọn gió thổi mình để làm mát mình. Thấy như thật ánh đèn soi sáng mình. Thấy như thật ánh sáng mặt trời đang sưởi ấm mình. Chúng ta phải thấy như thật tất cả mọi cái đang hiện hữu, đang dạy dỗ, đang ban phát cho mình. Chúng ta là cái người luôn luôn nhận tất cả những cái gì mà của vũ trụ ban phát cho chúng ta. Đó là người như thật thấy biết. Chúng ta phải thấy hết, thấy tường tận những cái điều này, chứ không thể thấy một cách mơ hồ. Đó là người có một chút trí huệ. Thật ra từ cái thực phẩm là cái dược phẩm để nuôi sống mình, và tất cả vũ trụ này cũng là những cái gì nuôi sống mình trong từng khoảnh khắc một. Nếu vũ trụ không nuôi sống mình, không cung cấp khí thở là mình chết liền tại chỗ. Thiếu một miếng nước trong một ngày, chúng ta có thể không là bây giờ chịu nổi sự bức bách của cái thứ khô khát đó. Tất cả những cái này chúng ta phải như thật thấy biết, như thật quan sát. Thì tất cả mọi cái đều là cung cấp để nuôi sống thân này, để cho nó đừng có bệnh tật, đừng có bị héo gầy, đừng có bị kiệt sức, để chúng ta còn đủ sức để ngồi đây nghe một cái lời pháp của Đức Phật truyền dạy cho mình. đủ sức để chúng ta tụng lời kinh, đủ sức để chúng ta tọa thiền một thời, thì những cái điều này là những cái điều mà chúng ta đã thọ dụng bao nhiêu cái ân phước của khắp nơi chứ không phải của một chỗ. Thì vậy là chúng ta nên khiêm tốn, khiêm cung mà tu tập. Đừng ai nghĩ là mình là ông trời và trời mình đủ phước, đủ đức để hưởng, hay chừng nứt đất kéo lên không kịp. Điều thứ năm là vì cái sự nghiệp thành tựu đạo quả mà mình ăn, tức là mình ăn. Thì bây giờ cái quán sát cuối cùng là gì? Vì thành tựu đạo nghiệp mà mình ăn uống. Đạo nghiệp của mình là gì? Nếu không phải vì lý tưởng tu hành, chúng ta không mặc chiếc áo tu vô người của mình. Không phải vì cái việc giác ngộ giải thoát, chúng ta không có hề ở trong chùa để làm cái gì. Và đã ở trong chùa mặc cái chiếc áo người tu, đắp cái y Như Lai rồi, cái việc giác ngộ giải thoát không thành cái việc tối thượng lớn lao nhất trong cuộc đời của mình, thì người đó không xứng đáng là một người tu. Chúng ta phải ý thức được là khi mà chúng ta đã mặc chiếc áo người tu vào người của mình rồi, thì cái chuyện duy nhất trong cuộc đời của mình còn lại là không có gì khác hơn là việc thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, để vượt thoát sanh tử ngay trong đời này. Vì ý chí thoát trần mà mình đi vào chùa mình ở, vì cái việc vượt thoát sinh tử luân hồi mà chúng ta vào chùa chúng ta ở. Thì cái việc ăn này để nuôi thân chúng ta làm cái gì? Nuôi thân chúng ta vững mạnh, có đầy đủ khí lực, đầy đủ trí tuệ để chúng ta tu hành đúng chánh pháp, để vượt thoát sinh tử ngay trong đời này. Vì tất cả những cái chuyện đó mà mình ăn, nếu không vì chuyện đó nhịn chết cho rồi đi khỏi ăn. Nếu chúng ta không phải vì lý tưởng giác ngộ giải thoát, không phải vì cái việc thành Phật để đền ơn chư Phật cứu độ chúng sanh muôn loài, thì chúng ta đừng có ăn. Nhưng rõ ràng chúng ta phải xác lập được cái định hướng của mình trong mỗi bữa ăn một. Bữa ăn nào chúng ta cũng phải quán sát thật là kỹ lưỡng, thật là tinh tường, và phải nhắc thức mình trong từng cái bữa ăn một. Tự mình ngồi lại để mình kiểm soát lại mình, tự mình phát khởi cái lòng của mình đối với Tam Bảo, phát khởi cái lòng thương của mình đối với chúng sanh muôn loài, phát khởi cái tình thương yêu của mình, lòng tri ân của mình đối với tất cả vũ trụ nhân sinh trời đất trăng sao này. Chúng ta phải có đầy đủ tất cả những cái đó trong mỗi bữa ăn một, thì mới có được một chút siêu phước báo mà hồi hướng cho chúng sanh. Chứ nếu mình không có đầy đủ cái lòng tri ân báo ơn, chúng ta không có đầy đủ cái tình thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài, chúng ta không vì cái đạo lý vô thượng chánh đẳng chánh giác, chúng ta ăn bữa ăn không có gì gọi là phước đức cả. Chúng ta phải có đầy đủ tất cả những cái điều đó mới gọi là có một chút công đức phước đức. Và ngày nào chúng ta ăn là chúng ta cũng phải có đầy đủ cái tâm niệm này. Thì vậy có rảnh để mà nói chuyện không? Những người nói chuyện là mấy người dư phước đức lắm rồi, bữa nào cho tôi một miếng đi. Nên lên bàn ăn thấy nói chuyện từ đầu cho tới cuối rồi, đâu có đủ thời gian để chúng ta quan sát rồi. Đây chắc vị dạy thêm là không được la rầy, tức là không được phiền khi cái đồ ăn xấu mang tới mình. Và thứ hai nữa là không lấy cái đồ ăn để dành riêng cho mình hoặc tích trữ qua ngày hôm sau. Bữa nào ăn nó không có ngon thì ăn chút thôi, nghỉ không thèm ăn, gác đũa không thèm ăn, nhưng mà bực bội lắm. À, tôi tu hành vậy mà cúng tôi cái đồ dở mềm ăn không được gì hết. Trong lòng có một chút suy nghĩ đó, là bao nhiêu công đức tu hành của mình gần như là đổ sông đổ biển, chứ đừng nói chuyện chơi với một cái ý niệm chê bai thức ăn của đàn na tính thí cúng cho mình. Nhưng mình thấy chuyện nó thường lắm. Khen chê là cái quyền của mình mà, đúng không? Nhận định hay dở là cái quyền của mình. Như rồi nhân quả nó tới cũng là cái quyền của nhân quả, nó cũng sẽ tới với mình. Người ta hết lòng, hết sức, hết dạ, hết cái tâm cung kính, hết cái lòng tin dâng hiến cho mình, mình vẫn chê người ta được. Thì nữa làm trâu cài ngoài ruộng bị người ta đót rít sau lưng hoài luôn. Nó chê mày sao mày đi mày chậm quá vậy. Trâu gì mà làm biến, thì lúc đó mình mới thấy là cái hồi đó mà bữa ăn đó mình chê, bây giờ mình làm trâu kéo quýnh trên đuôi, trên đót, trên lưng của mình á, cha cũng cảm giác chưa có thỏa mãn. Hồi đó là cung kính quá trời, dân cúng ăn còn chê. Thì bây giờ làm con trâu kéo cài mày ruộng, nó đập mình suốt ngày, nó vẫn chê là mình con trâu này làm biến. Thế chừng đó mình mới thấy ủa sao nhân quả chê con trâu mà thành trâu. Nếu mình biết là mình biết rõ ràng là cái câu mình chê hồi mình ăn quả đường ở cái kiếp nào đó đó, Mà giờ mấy trăm kiếp làm trâu chưa đủ để đền trả, chứ đừng nói là một kiếp. Cho nên đấy này là cái mà hết sức dè dặt. Khi ngồi trước cái bàn ăn quả đường, trên quả đường là có đầy đủ long thiên hộ pháp, chứ không có đơn giản là có mấy người ăn quả đường nó đâu. Cho nên cái tâm khen chê của mình là các vị thấy hết rồi đó, thì sẽ sắp cho mình một cái nhân quả cũng nhẹ nhàng thôi. Kiếp nào cũng mang cái cài lưng để đi vài trăm kiếp vậy đó, để trả cho đủ cái câu chê của bao nhiêu cái lòng cung kính người ta cúng cho mình, nhiều đó mới trả được. Ít lắm là cũng phải 200-300 kiếp trở lên kéo cài làm trâu. Thật ra là khi mà thức ăn không ngon mà mình chê, mình trề môi, mình ăn mình thấy ăn gì ngày nào cũng ăn có nhiêu đó, lên lúc nào cũng thấy con dĩa rau luộc, lúc nào cũng thấy có con dĩa đậu hũ, không có cái gì thêm hết, ngán không ăn, bỏ bỏ mứa bỏ thừa, thì đương nhiên cái chuyện thấy dễ dàng lắm, đem bưng cái dĩa đồ ăn thừa đổ bỏ bình thường, mình muốn ăn mình đổ bỏ chuyện bình thường. Thì nữa mình sẽ ăn những cái món cỏ mà thừa của người ta dục ở đâu á, không được cỏ tươi ăn nữa rồi nha. Ba cỏ úa, ba cỏ hư ở đâu gom gom về cho ăn. Nhưng mà cũng ăn ngon lành, tại vì không có cỏ đó là kể như đói. Hoặc là ăn cỏ úa, hoặc là ăn rơm khô, thì mới xứng với cái việc mà đổ cơm đằng na tính thí trong đời này của mình chứ. Xứng với cái việc mà mình chê rau mỗi ngày, chê thức ăn mỗi ngày, chứ không thôi đâu có xứng. Thì nhân quả nó cũng phải có sắp đặt sẵn cho mình đó, là ví dụ như mình chê bữa đó sẽ có chuyện đó xảy ra với mình trong vài trăm kiếp. Thì nghĩ chuyện cái chuyện tầm thường, không có chuyện tầm thường đâu. Đồ đàn na tính thí dân cúng của mình xem thường lắm. Những gì đâu mỗi chùa ngày nào tôi cũng thấy cãi hết. Ngày nào cũng thấy có một món rau đó hết, ăn sao nổi, ăn sao vô. Đương nhiên là ăn không nổi, ăn không vô rồi đó. Nhưng mà cái tâm khinh thường đó, cái tâm khó chịu bực bội trước bữa ăn đó, có cái giá của nó, có cái giá rất là nhẹ nhàng, nhẹ thôi, mang cái ách cổ đâu có gì nặng lắm đúng không? Kéo thêm người đứng đằng sau nữa, kéo thêm chiếc xe đằng sau cho người ta đót lưng dài đường chơi vậy đó. Không có gì nặng lắm mà chỉ làm chừng dài trăm kiếp như vậy rồi mới hết cái nhân quả chơi bay thức ăn ở trên quả đường, chứ không phải chuyện đơn thuần. Thành ra chư tổ nói là không có được chê bai cái thức ăn xấu dở khi mang tới với mình, không được tích trữ đồ ăn riêng. Rồi khi mà người ta đem đồ ăn đến, đồ ăn ai đem đồ ăn thêm cho mình, ví dụ như bây giờ chật cái bãi đường chật quá, người ta chỉ đưa đâu cái bàn này chưa tới mình, nó ngồi đó cái mình thiếu rồi ăn mình sanh bực bội, lẹ lẹ ở đây sao không đem, mà đem cho mấy cái ông đó làm như mấy ông tu hơn tôi, đem mấy ông ăn trước. Mà thiệt người ta tu hơn mình rõ ràng mình sân mình đâu tu bằng ai đâu, nhưng mà ngồi đó vẫn bực bội. Mình ăn thiếu rồi ăn mà chăm chưa tới là mình thấy mình khó chịu, mình ngồi đó mình chờ, mình ngoắc, mình kêu, mình la, mình làm đủ thứ, kiểu như mình là cái ông gì lớn lắm vậy đó, phải phụng sự, phải phục vụ cho mình đầy đủ, thiếu một chút là mình khó chịu. Không được lấy móng tay gãi đầu làm cho gió thổi bụi rơi vào bát của người ngồi bên cạnh. Cho nên ăn quả đường mà ngồi mà gãi đầu một cái là coi như là mất quay nghi. Cái quay nghi này cũng không được nữa, bay bụi bay rào tùm lum đồ la văng vô chén người ta, làm nó dơ đồ ăn của người khác. Đây là một cái quay nghi mà Đức Phật chư tổ cấm chúng ta. Có ngứa gắng chịu, có muốn gãi đầu học cái đầu tuốt với bạn dưới gãi rồi cất đầu lên ăn cơm chứ không có được mà ngồi đưa cái đầu ở trên cái bàn ăn mà gãi, không cho phép điều đó. Cái thứ hai là khi mà cơm á, mà chúng ta lỡ có gặp một con sâu hay là cái gì dơ, cái gì bẩn trong thức ăn là mình âm thầm nhẹ nhàng mình giấu một cái chỗ nào đó, không được cho người bên cạnh thấy. Có nhiều người hả, gốc trúng con sâu cầm lên đưa cho đại chúng rồi đó, tri nhật này thì sự ở hành đường nó nấu ăn nó không có chịu rửa sạch đàng hoàng, không có làm kỹ là con sâu trong nồi rồi đủ thứ làm cho cả bàn ăn ta ăn cũng không được luôn. Thì cái đó là cái mà chư tổ không cho phép chúng ta. Khi ăn mà chúng ta há miệng ra là phải dùng cái tay để chúng ta che miệng. Không bao giờ người đối diện được thấy miệng, thấy cái răng của mình trong lúc ăn uống. Không được kêu thành tiếng trong lúc đang ăn. Nói kỹ không? Ngồi ăn rồi nhai ở đây ngoài đường người ta hay. thì rõ ràng là cái người đó về cái mặt đạo lý là đã sai rồi, về oai nghi là không đúng rồi. Nhưng mà người nào mà nhai ra tiếng bước người đó là cái người gì? Nhai người ta gọi là nhai để làm dâng hết cái công đức, phước đức của mình. Mà rõ ràng những người ăn cơm mà nhai ra tiếng là những người đó không có người nào mà sung sướng trong cuộc đời của họ. Ngay cả đó là người tu, cuộc đời tu cũng vất vả gian truân. Còn nếu mà nói người thế gian là người đó luôn luôn bị thiếu đói, không bao giờ đầy đủ cơm ăn áo mặc. Nếu mà người nhai ra tiếng trong thức ăn, trong bữa ăn của mình. Và có cái ở đây chư tổ dạy thêm là gì? Ăn không phải là không ăn lâu, không ăn mau, ăn vừa phải vừa chừng. Tức là chúng ta phải không phải ăn điều tra sơ sơ tống giam giống như là quân đội đi đánh trận thì sợ người ta đánh, người ta giục đạn giục bom trúng bằng ăn, mình ăn lẻ lẻ cho no bụng rồi bỏ chạy. Mà mình đây là người tu phải điềm tĩnh điềm đạo, ăn từng miếng ăn một trong cái tâm thanh tịnh tỉnh sáng của mình và trong cái sự tu tập tốt của mình. Để chi? Để sau bữa ăn mình có công đức phước đức mà nồi hướng cho mọi người, chứ không phải ăn lẹ làng, ăn gấp gút, ăn vội vã. Trong cái tâm gấp gút vội vã của mình nó cũng chẳng có công đức phước đức gì ở đâu để hồi hướng người khác. Cho nên chúng ta vừa ăn vừa tu để tâm chúng ta thực sự thanh tịnh rồi chúng ta hồi hướng phước báo cho mọi người. Và cái thời gian ăn cũng có hạn. Cái thứ hai nữa là ngồi xuống quả đường ăn là ngồi ăn suốt cái đó rồi thì thôi. Đến khi mà chúng ta, ví dụ như bây giờ chúng ta ăn xong trước đại chúng, bữa nay lỡ mình không biết là cái thời gian chúng ăn bao lâu, mình lỡ mình ăn xong mình ngồi thì mình cũng phải thanh tịnh, mình ngồi mình chờ tiếng bản để mình tụng kinh hồi hướng chứ không được nói chuyện. Và hôm trước mình có nói cái việc mà phải tôn trọng cung kính những cái bậc thượng trung hạ tọa, tức là những vị tôn đức ở phía trước. Các vị ăn chưa xong, mình ăn xong trước, mình phải coi. Ví dụ như mình ăn lẹ, tại mình còn trẻ, mấy cái vị đó thì già lớn tuổi ăn chậm chạp, mình phải canh coi mấy vị đó ăn hết hay chưa. Nếu mà mọi người mà tôn trọng cung kính người trước á, cái lúc mà mình ăn gần hết là mình phải bắt đầu thắng từ từ lại thắng từ từ ăn chậm lại để mình canh làm sao mà vị hòa thượng nó là vừa để cái bát xuống là mình để cái bát xuống. Đó là cái oai nghi của mình. Nhưng nhiều người không biết, cứ ăn rồi xong cái ngồi chống cằm dòm hòa thượng ăn, xây qua xây lại nói chuyện. Tại mình ăn rồi do là xong trách nhiệm của mình rồi, được quyền nói chuyện. Khiều người này nói câu này, khiều người kia nói câu kia, trong khi mấy vị tôn đức ở trên ăn chưa xong. Cái oai nghi mà hầu thầy cái việc ăn uống á, chúng ta thấy lỡ mình có đi ăn ở trong quá đường với những cái vị lớn, và khi mà chúng ta nhập hạ chúng ta phải để ý điều này. Tức là rời khỏi cái chùa mình đi nhập hạ, mình là cái người trẻ, cái tuổi đạo chúng ta nhỏ, chúng ta còn trẻ thì chúng ta phải để ý các vị lớn ăn. Cái người đời họ lịch sự là cái người kia, người lớn gấp cái gì mình gấp cái đó, ăn cái gì mình ăn cái đó, đợi người ta ăn trước mình ăn sau. Đó là cái phép lịch sự của người thế tục trong khi đi ngoại giao, không? Còn mình á mà tôn trọng cung kính các bậc tôn đức thì mình phải coi, mình xem xét là các vị ăn như thế nào, mình bắt chước mình ăn theo như thế đó. Các vị dừng mình sẽ dừng. Và khi mình lỡ có ăn xong, ăn trước các vị tôn đức, đó trong lực mà mình cũng không có được cầm cái tâm xỉa răng trước nữa. Cho nên mình ăn xong là phải ngồi đó chờ một cách rất là yên tịnh, để giữ tâm thanh tịnh ngồi đó mà chờ. Khi các bậc tôn đức ăn xong bỏ bát xuống, dùng nước tán bát thì lúc đó mình mới chế nước, mình tráng cái bát của mình. Các vị tôn đức chú nguyện trong bát, bưng hai tay lên uống. Nhưng mà chúng ta nhìn trong quả đường cũng ít thấy cái thầy nào cô nào bưng hai tay uống nước, bưng tay một à, tay nó mạnh đó. Thực sự không có thể hiện cái oai nghi, cái cử chỉ trong lúc uống nước. Không bao giờ người ta uống nước người cầm tay, luôn luôn là người cầm hai tay trên quả đường. Ít cái khi nào mà vị này cầm bát một tay uống nước, cầm cái chung nước cũng bị. Người ta thể hiện cái oai nghi, cái đạo hạnh của mình, người ta rất là cung kính tôn trọng cái miếng nước mình đang uống. Cho nên khi mà các vị tôn đức mà ăn xong bắt đầu đổ nước tráng bát thì lúc đó mình mới bắt đầu đổ nước tráng bát. Đổ nước tráng bát các vị chú nguyện, các vị uống nước thì mình cũng sẽ chú nguyện và mình uống nước. Uống nước xong rồi các vị để bát xuống mà xỉa răng thì mình mới được quyền xỉa răng. Các vị lau tay lau mặt mình lúc đó mới được lau tay lau mặt, chứ không phải mình làm sột sột sợ sợ làm xong rồi mình ngồi chờ đó tụng kinh hồi hướng. không có chuyện đó. Ăn xong vẫn là tất cả những cái gì tiếp theo là mình luôn luôn phải chờ đợi các vị trước là mình mới được quyền. Đó là cái oai nghi của mình trong bữa ăn. Vì vậy là ở đây các vị dạy là mình phải ăn một lần, ngồi xuống là ăn, là đứng lên là xong chuyện. Có nghĩa là mình ngồi trong quả đường mình ăn rồi, ăn bên đây cái mình thấy bên đây ăn ít rồi, ăn ăn hết cái bưng chén qua bên kia ngồi ăn tiếp tại cái mâm kia còn nguyên. Chạy qua chạy lại làm náo loạn cái quả đường, làm xáo trộn quả đường cũng không đúng. Mình ngồi đâu là ngồi chết đó, ăn cho tới khi xong mà tụng kinh hồi hướng mới được quyền đứng dậy. Đó là cái điều mà cái người vào quả đường phải biết. Ăn có ăn trước đi nữa, nếu mình lỡ có công tác gấp thì khi mà mình đứng dậy để rời khỏi quả đường là đứng dậy, một Phật con xin phép được rút lui là vì lý do gì khẩn thiết lắm, con không thể ngồi cho tới tụng kinh hồi hướng, xin tắc bạch đại chúng đàng hoàng. Chứ không phải ăn rồi đứng dậy bỏ đi theo kiểu của mình, bệnh người lớn mà ăn rồi muốn đi đâu mình đi, không có được cái quyền đó. Khi đã ngồi trong quả đường ăn thì đồng loạt ngồi xuống và hồi hướng xong là đồng loạt đứng lên theo thứ lớp rời khỏi quả đường. Người nào lớn đi ra trước, người nào nhỏ ra sau, theo thứ lớp, thứ tự đàng hoàng. Nếu phải ăn rồi muốn đi đâu đi, không có chuyện đó. Chưa hồi hướng, chưa có tụng kinh hồi hướng mà đi, coi như bữa đó thiếu nợ đằng Na Tinh Thí trọn luôn. Thấy chưa? Thì cái ăn xong mà mình không có tụng kinh hồi hướng, coi như mình thiếu nợ. Ăn tán tâm tập thọ thiếu nợ không nói rồi, còn lúc ăn cuối cùng không tụng kinh hồi hướng, mình cũng tiếp tục thiếu nợ đằng Na Tinh Thí, vì mình không có hồi hướng phước báo tu tập của mình trong suốt cái thời gian ăn. Gấp gúc lo lắng chạy vại cái gì đó là mình mất đi một cái thời hồi hướng là cũng không đúng. Cho nên là không được ăn xong rồi đứng dậy đi trước, dù mình có chuyện, không có chuyện khẩn thiết bức bách lắm là không được quyền đứng dậy trước đại chúng. Muốn đứng dậy mình đi trước là phải trình thưa tác bạch đàng hoàng. Và nếu mà mình có một cái điều gì sai trái, thấy chưa, với nội quy của đại chúng, thì trong đại chúng mà nghe tiếng kiền trì là mình dứt khoát là phải tuân thủ, không được quyền kháng cự. Tức là khi mà mình đã có một cái sai trái gì trong quả đường mà cái người quản chúng dùng cái kiền trì mà đánh một cái rồi, là mình dứt khoát là mình phải tuân thủ, phải ngồi, phải chờ đợi cái sự dạy dỗ trong đại chúng, cái lời chỉ dạy của các bậc tôn đức, mình không được quyền kháng cự. Ở trong tăng đường mà, ở trong trai đường mà đợi tới người ta gõ kẽn để mà rầy mình thì thôi quá tệ rồi. Nhưng mà chuyện này vẫn có thể có xảy ra. Cho nên ở đây dặn là khi mình có cái gì sai trái trong đó mà nghe tiếng kiền trì mà mình còn không có trở lại vị trí cũ, mình không có trở lại cái oai nghi cũ, mình vẫn còn kháng cự, mình làm theo ý mình, tức là người này là cái người phạm cái oai nghi rất là lớn. Và các vị dặn mình là lỡ mình có ăn, thường thường là mình ăn gặp cái hạt thóc rồi sao, ăn cơm có ăn thóc sao mình phun ra hay sao? Chắc chắn là mình phun, phải không? Bỏ luôn mình không cần. Nhưng mà ở đây, coi nghĩ đây, lỡ mà có một hạt thóc là chúng ta phải nhẹ nhàng lột bỏ cái vỏ trấu, chúng ta phải ăn lại cái hột, ăn lại cái ruột. Không bỏ bất kỳ một cái chút nào của đàn na tinh thí hết. Đó, dù là hạt thóc nó lộn trong cơm, nhưng bây giờ mình phải nhẹ nhàng lột cái vỏ trấu ra để mình ăn hạt cơm đó một cách rất là trân trọng, chứ còn chúng ta không có bỏ phí. Và cái điều cuối cùng là các vị thấy cái điều mà giống như là cái mỹ vị, tức là thức ăn ngon thơm, rồi mình cảm giác mình sanh tâm, mình thích thú, mình đắm nhiễm đắm trước để cái tâm mình nó bị rối loạn, thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta cũng sai, không có đúng với oai nghi nữa. Đó, thì hôm nay là chúng ta học cái oai nghi thứ năm, không, ở thứ bảy, ở thứ năm là chúng ta không có, chúng ta cái oai nghi của cái người bắt đầu vào quả đường để ăn cơm. Thì vậy là trong suốt cái thời gian mà chúng ta vào quả đường cũng là cái thời gian thể hiện trọn vẹn cái công phu tu hành của mình, cái sự quân quán để xem xét lại cái đạo hạnh đạo đức của chúng ta. Phải dè dặt, phải kỹ lưỡng, phải tinh tế để chúng ta tu tập suốt cái thời gian mà chúng ta ăn, để chúng ta có cái phước để hồi hướng. Đến cái lúc mình hồi hướng, mình đọc cái câu nguyện đem công đức này là mình cảm giác mình có công đức thiệt, chứ không phải đó là nghi thức phải đọc. Thấy chưa? Và nếu mà thực sự cái ngày hôm đó mình, cái bữa ăn mình không có công đức, không có phước đức gì mà đọc câu đó, có ai nghe mắc cỡ ở miệng không? Đọc nghe ngượng ngập không? Phải nói thiệt á. Ví dụ như mấy bữa quý thầy tụng kinh, mấy bữa quý thầy ngồi thiền, quý sư cô tụng kinh ngồi thiền, mà nguyện đem công đức này, mình thấy mình tự hào, mình đem công đức mình hồi hướng, mình hổ thẹn. Nói thiệt đi, có mấy người đủ cái tự hào là tôi có công đức rồi hồi hướng ngày hôm nay không? Không có mấy ai trên cái gì mà cũng đọc ngọt dễ sợ luôn, đọc mà còn ngân nga nữa, đọc y như ca sĩ vậy nữa, nhưng mà công đức nhiều hồi hướng. Trời ơi, nghe nổi ốc luôn rồi, nguyện đem công đức này ngân nga hay dễ sợ. Tôi đứng ngoài tôi nghe, nhưng mà tôi ngồi tôi nghiệm kỹ, ủa công đức gì ta? Hồi xưa tôi thắc mắc vậy thiệt á nha, hồi nhỏ mà cứ nhiều năm lắm tôi nói ủa sao tôi thiệt, tôi mừng nghiệm lại, ủa tôi không có công đức gì hết trơn á, mà bữa nào cũng đọc câu đó, có nhiều khi là chúng đọc tôi không đọc. Thì nó đọc cái câu nguyện đem công đức này, cái mình nín là mình không dám đọc, tại rõ ràng mình có công đức đâu mà đọc, có công đức đâu hồi hướng, mất cỡ gần chết luôn á, quê mà nói mà sai sự thật mình khó nói lắm, nói ngượng. Mà thực sự công đức là một cái gì vô cùng lớn lao, chứ không có chuyện đơn giản đâu. Giống như ngài Huy Sơn đó, nói hai cái tử công đức của ngài Huy Sơn là cái gì? Nội cần khắc niệm chi công, ngoại cần bất tranh chi đức. Đây, công đức theo cái nghĩa ngài Huy Sơn, còn cái ngài Lục Tổ Huệ Năng thì gọi là thấy tánh là công, phải không? Bình đẳng là đức. Cái kiểu của chư tổ thì quá sức rồi, vậy từ công đức đó. Nhưng mình muốn thời tụng kinh mình có được cái gì? Có khắc niệm nổi không? Có bất tranh nổi chưa? Có thấy tánh nổi chưa? Có sống bình đẳng nổi chưa? Chưa. Khi mình hiểu được chuyện này rồi, rõ ràng mình chẳng có một chút công đức nào. Xét cho kỹ là chưa có công đức. Đó, cho nên mà đọc cái từ, đọc cái câu mà nguyện đem công đức này là phải dè dặt, kỹ lưỡng, gán tu làm sao mà thực sự mà mình có công đức phước đức hồi hướng cho người ta. Như vậy là làm sao trong mỗi bữa ăn mình có công đức dư thừa để có thể đền trả cái ơn đàn na tính thí, có công đức đầy đủ để mình có thể trả ơn cho thập phương thường trụ tam bảo, thì bữa ăn đó mình mới không bị thiếu nợ. Còn nếu không là chúng ta luôn luôn bị nợ trong mỗi bữa ăn của mình. Và bị nợ này là phải thực sự hổ thẹn. Sâu trong lòng của mình thấy rõ ràng là mình thiếu nợ thiệt. Bữa ăn này mình không có đủ gì hết trơn á. Và mỗi một ngày tu, ví dụ như giờ tới chiều, người thật tâm có tu tới chiều này họ không có vui lắm khi mà thấy ngày hôm nay mình không có tu được cái gì. Cả một ngày nay mình không thay đổi được cái gì. Phiền não nghiệp tập mình không có vơi bớt, trí tuệ mình không có khai mở để mình thấy thêm về đạo lý, công phu tu hành mình còn sơ sức lỗi lầm nhiều, tất cả những cái đó mình cảm giác là ngày hôm nay cho tới chiều mình tu không tốt. Mình phải thực sự biết mình tu không tốt trong ngày hôm nay một cách thực sự, và tự phấn khích mình phải biết sám hối về cái nghiệp giải đãi của mình. Đã nhiều kiếp trầm luân sanh tử giải đãi rồi, bị luân hồi sanh tử, mù mịt sanh tử trong nhiều ngàn kiếp rồi. Đời này mình là cái người xuất gia mà tu hành không tinh tấn được trong một ngày. Mình cảm giác hổ thẹn thực sự. Lễ lại Phật Tổ bằng tất cả những sự thành tâm ăn năn hối cải của mình. Mình nguyện sẽ tinh tấn trong đêm nay để sáng ngày mai mở mắt ra là mình không hổ thẹn, là mình là cái người giải đãi mê ăn mê ngủ để rồi mình bỏ công phu bỏ tu tập. Sáng hôm sau mở mắt thức dậy mình cảm giác là một đêm nay mình tu hành tốt. Trời về đêm là dành hết cho cái người tu tập. Người tu tập phải tận dụng tất cả những thời gian rỗi rảnh nhất để mình có thể tu hành. Đủ cái phước đức, đủ cái phước báo để mình có thể đền trả ơn của thập phương tinh thí, của Thầy Tổ, của chư Phật, chư Bồ Tát. Đó thì làm sao mình sống mỗi ngày mình có cái cảm giác là những cái việc mình làm bằng tất cả những cái tâm thành của mình, bằng tất cả những cái hiểu biết và công phu của mình. Mình không có thẹn với trời, không có thẹn với đất, không có thẹn với đàn na thí chủ. Không phải là do cái ngã mạn. Ngã mạn thì không biết cái gì rồi, tự hào, tự đắc, tự cao của mình để mình thấy mình đủ, thấy mình đúng, thấy mình hay thì cái chuyện đó cái người đó mình không bèn. Nhưng mà người thật tu, người đạo đức có, người có đạo hạnh thì tự xét nét lại mình luôn luôn sống đúng với chánh pháp. Mình chưa bao giờ lìa rời, lìa bỏ chánh pháp trong cái nói năng, hành động và suy nghĩ của mình cả một ngày. Trong từng cái bước đi của mình, trong từng lời nói của mình, trong bữa ăn và giấc ngủ của mình, trong cái thời tọa thiền và tụng kinh của mình, tất cả mọi cái đều sống trọn ở trong đạo lý, trong chánh pháp. Mình cảm giác mình rất là an lạc. Và chính cái sự an lạc đó để cho thấy rằng mình không bị thiếu thốn gì trong một ngày sống vừa rồi. Tức là mình phải cảm giác là mình tu tập đúng, và thực sự cái việc tu tập đúng nó đem lại sự bình an cho mình ngay trong ngày đó. Tự mình cảm giác sự bình an, tự mình thấy rõ ràng mình có sự an lạc, có sự tiến bộ trong tâm linh, mình vơi đớt được nghiệp tập phiền não, mình tháo gỡ được sự vướng mắc của mình với chuyện này chuyện kia. Hồi xưa có những cái chuyện mình thề là sống để bụng chết đem theo, nhưng bây giờ mình thấy cái chuyện đó là cái chuyện vướng mắc trong trần gian, mình không có cần thiết phải để đầu, mình không cần thiết phải quan tâm. Vì nếu mà vướng mắc trong chuyện đó thì tiếp tục trầm luân sanh tử, chẳng có lợi gì cho mình mà cũng chẳng có lợi cho người. Mình xét nét cho tới để mình có thể bỏ qua tất cả những chuyện vướng mắc trong trần tục, những cái thù hằn vốn có trong đời sống này mình làm sao mình giải trừ được hết, để mình sống hoàn toàn không có một chút nào thù hằn phiền hận với bất kể ai ở trong cuộc sống này, bất kể một điều gì xảy ra trong cuộc đời của mình. Mình rất là an lạc khi nghĩ tới cái chuyện thù hận là không có. Rất an lạc là mình thấy mình không có tham gì, không có đấm trước cái gì. Rất an lạc là mình không có tạo cái lỗi lầm nào để mình cũng phải mang gói đi sám hối với người khác, phải không? Những cái điều đó mình thấy rất rõ về mình. Phải xét nét trong một ngày mình tu tập như vậy, mình cảm thấy an tâm, mình có thể ngã xuống, mình nghỉ lưng để khôi phục sức khỏe, tiếp tục tu hành. Như vậy là cả ngày lẫn đêm mình sẽ giữ trọn mình ở trong cái dòng công phu tu tập, mình không có được quyền rời xa công phu tu hành. Như vậy là cái việc ăn, việc ngủ, cũng như cái việc lao tác và tu tập của mình, tất cả những hành động cử chỉ đó chúng ta đều sống trọn trong chánh pháp hết. Như vậy là mới rõ ràng, mới thể hiện được một cái đạo hạnh, đạo đức của một người tu chân chánh ở trong đạo Phật. Còn nếu chúng ta phá vỡ một cái gì, chúng ta sơ suất một cái gì thì chúng ta không phải là người tu đúng. Thì hôm nay chúng ta dừng cái buổi nói chuyện ở đây ha. Chủ nhật tuần tới chúng ta sẽ gặp lại.